Chương 646, mỗi người thay đổi xiềng xích trường sinh tê, những kẻ mạnh thực sự có khả năng phục hồi mạnh mẽ, nhưng tác dụng của nó còn vượt xa hơn thế, nó có thể thay thế linh hồn ở một mức độ nào đó, biến người đeo trở nên gần như hoàn hảo. Những kẻ này miễn nhiễm với hoa độ hóa, hoặc ít nhất là rất khó bị ảnh hưởng, toàn bộ những kẻ truy sát Tôn Ngộ Không lần này, đều mang theo xiềng xích trường sinh, nếu không, e rằng họ sẽ trở thành xác không hồn trước khi kịp đến lễ Phật Tông. Nộ khí bùng lên trong Như Lai khi nghe Tôn Ngộ Không trả lời, nhìn hắn ta không ra tay. Hắn ta vô cùng thắc mắc vì sao Tôn Ngộ Không chạy trốn khắp Đại Tôn Phật Giáo mà giờ đây lại không tiếp tục. Chẳng lẽ hắn ta tự tin có thể đánh bại mình ở đây, hay là Sa Ngộ Tịnh và Kim Thiền Tử phía sau tiếp thêm cho hắn ta lòng tin chiến thắng, là một kẻ cẩn trọng như lại luôn dốc hết sức lực, dù chỉ là đối phó với con thỏ. Do đó, hắn ta quyết định thăm dò trước. Lật thuyền trong mương không phải là điều hắn ta mong muốn. Sự hiện diện của Kim Thiền Tử khiến Như Lai bất ngờ, và Tôn Ngộ Không cũng vậy. Sư phụ của họ trông rất khác thường. Giả sử sư phụ mất trí nhớ, thì đó chỉ là khoảng thời gian từ khi lấy kinh ở Tây Thiên đến lúc gặp nạn ở cực Bắc Băng Nguyên. Để tìm kiếm bản thân, sư phụ hẳn phải nhớ Như Lai và diện mạo của hắn ta. Nếu vậy, khi nhìn thấy Như Lai, phản ứng của sư phụ không thể như thế này. Hiện tại sư phụ quá bình tĩnh, như thể hoàn toàn không nhận ra Như Lai. Chuyện gì đã xảy ra? Sư phụ mất trí nhớ ư? Thậm chí quên cả Như Lai. Kim Thiền Tử nhìn thấy Như Lai mà không quỳ lạy sao? Như Lai vốn là sư phụ của Kim Thiền Tử, và theo thứ bậc cũng là sư phụ của Tôn Ngộ Không, chỉ là Tôn Ngộ Không chưa bao giờ thừa nhận. Trước thái độ lạnh nhạt của Kim Thiền Tử, Như Lai cảm thấy bực bội. Đệ tử từng đắc ý nhất của hắn ta lại dám nghi ngờ Phật Pháp. Tôn Ngộ Không nổi giận khi nghe lời Như Lai. Sa Ngộ Tịnh bên cạnh không đợi hắn ta ra tay đã bước ra chuẩn bị tấn công. Dám bắt sư phụ quỳ xuống, thật là muốn chết à? Sa Ngộ Tịnh chẳng quan tâm Như Lai là ai, hắn vốn không có ấn tượng tốt về gã. Tuy nhiên hắn đột nhiên bị Đường Tam Tạng ngăn cản, sững sờ. Sa Ngộ Tịnh hỏi, sư phụ, ngài đây là? Đường Tam Tạng đưa tay chặn Sa Ngộ Tịnh, bước lên phía trước, đứng trước Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh. Hắn nhìn Như Lai đang ngồi xếp bằng trên đại sen bảo tọa, mỉm cười nhẹ nhàng nói, Thích Ca Mâu Ni đệ tử của ngươi, Kim Thiền Tử, đã chết từ lâu. Hắn bị ngươi tự tay sát hại, và giờ đây chỉ là một phạm nhân, còn ta tên là Đường Tam Tạng, Không hề liên quan gì đến ngươi, tại sao ta phải quỳ lạy? Lời nói của Đường Tam Tạng khiến Tôn Ngộ Không sửng sốt, khó tin, chuyện gì đang xảy ra? Trí nhớ của sư phụ đã được khôi phục, khi nào, sao hắn không biết gì? Nhìn sư phụ lúc này, Tôn Ngộ Không chợt nhận ra sự thay đổi to lớn. Trước đây, sư phụ tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chuyện với người khác như vậy, dù đối phương là ai, kể cả kẻ thù không đội trời chung, sư phụ cũng luôn giữ lễ nghi, cũng không thể tin được là Như Lai. Hắn ta chưa bao giờ thấy Kim Thiền Tử nói chuyện với mình như vậy, dù là khi hắn ta muốn đồ đệ tự sát và bị phế tu vi, cũng chưa từng thấy Kim Thiền Tử chống đối mình nửa lời. Như Lai cười khẩy, giọng nói âm trầm, hừ, con kiến mà cũng dám học người ta nói chuyện. Ta vốn muốn giữ các ngươi lại lâu hơn, nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa. Đúng vậy, ta cũng nghĩ không cần thiết, Tôn Ngộ Không nói. Hai tay hắn tạo tư thế xé rách hư không, đồng thời, Sa Ngộ Tịnh tập trung toàn bộ linh lực, tung một chưởng mạnh mẽ về phía Như Lai và những người theo hắn. Chưởng này của Sa Ngộ Tịnh gần như sử dụng toàn bộ sức mạnh của hắn, tuy nhiên, nó không nhằm mục đích sát thương, mà chỉ đẩy lùi đám người Như Lai. Ngay khi Như Lai và những người theo hắn tưởng chưởng của Sa Ngộ Tịnh chỉ là hư trương thanh thế, bỗng nhiên không gian rung động dữ dội. Sau đó, không gian phía sau họ bị xé rách, và tất cả đều bị chưởng của Sa Ngộ Tịnh đẩy vào thế giới khí trung của Tôn Ngộ Không. Vào lúc tất cả mọi người bị Tôn Ngộ Không thu vào, Đường Tam Tạng bỗng nhiên nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, không thể giết Như Lai. Vi sư có chuyện cần hỏi hắn, trong thế giới khí trung, Tôn Ngộ Không chính là chúa tể tuyệt đối, bị hắn giam cầm. Như Lai và những người theo hắn bị chia thành ba nhóm, 30 người trong số họ xuất hiện gần Truy Bát Giới ở Lôi Trị, 30 người khác xuất hiện dưới những ngọn núi linh thạch nơi Tiểu Bạch Long đang bế quan. Vừa xuất hiện, đám người Như Lai lập tức đề phòng, nhưng khi họ nhận ra đây là một nơi xa lạ với linh khí nồng đậm gấp hàng chục lần so với bên ngoài, họ đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó một người trong số họ nhặt được một viên linh thạch cực phẩm to bằng nắm tay. Sau tiếng reo hò của người đó, những người còn lại cũng cúi đầu tìm kiếm. Từng viên linh thạch cực phẩm được họ phát hiện. Khi phát hiện những ngọn núi xung quanh hoàn toàn được làm từ linh thạch tinh khiết, đám người Như Lai trở nên cuồng loạn. Họ không thể tin nổi trên đời lại có nơi như vậy, nơi linh khí nồng nàn đến mức ngột ngạt và tràn ngập linh thạch cực phẩm. Nổi bật nhất là những ngọn núi lớn trước mắt, tất cả đều được làm từ linh thạch khiến họ vô cùng kinh ngạc. Lúc này Tiêu Bạch Long đứng phía sau đám đông, nhìn họ như những kẻ điên cuồng sử dụng vũ khí đào bới linh thạch sơn, há hốc mồm kinh ngạc. Cho đến khi Tôn Ngộ Không xuất hiện bên cạnh, Tiểu Bạch Long mới ngạc nhiên hỏi, đại sư huynh, làm thế nào để đánh đây? Tôn Ngộ Không cười khẩy, trước tiên hãy luyện tập đánh lén, xem người có thể hạ gục bao nhiêu người mà không bị phát hiện. Những kẻ yếu nhất ở đây cũng ở cấp hóa đạo trung giai. Tiểu Bạch Long gật đầu, sau đó lùi về sau hơn 2000 mét, đến chân một ngọn núi, hắn dừng lại, giơ ngón trỏ tay phải lên, dùng tay trái bóp cổ tay, nhèo mắt lại như thể đang hít thở sâu. Tôn Ngộ Không chỉ thấy trước mắt lóe lên kim quang, và một người ở ngoài cùng đám đông đang cuồng loạn đạo bới linh thạch bỗng nhiên cứng đờ, tan biến vào hư vô trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không mở to mắt kinh ngạc, hắn vừa nhìn thấy một tia kim quang bắn ra từ đầu ngón tay Tiểu Bạch Long, trúng vào cường giả đại tôn Phật giáo kia, và trong nháy mắt phân giải hoàn toàn người đó, phân giải thành hư vô hoàn toàn. Điều này thật không thể tin được, Tiểu Bạch Long thuộc tính kim loại, làm sao có thể tung ra một đòn tấn công như vậy? Đây rõ ràng không phải là một đòn tấn công kim loại thông thường. Nhìn sang Tiểu Bạch Long, hắn ta dường như rất hài lòng, nở nụ cười và bước nhanh đến bên Tôn Ngộ Không, nói, thế nào, đại sư huynh, lợi hại không? Lặng lẽ hạ gục một tên, Tôn Ngộ Không nén lại sự ngạc nhiên trong lòng và hỏi, người làm thế nào làm được, đòn tấn công đó là gì? Tiểu Bạch Long suy nghĩ một lúc và nói, ta cũng không biết, có vẻ như sau khi kim tỷ dung hợp linh lực trong cơ thể ta, ta đột nhiên có được năng lực này, ta gọi nó là yên diệt, chỉ cần bị kim quang bắn trúng, bất kể là ai cũng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, không tiếng động. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không bỗng dưng cảm thấy phấn khích, hắn rất muốn thử sức với hoang thổ bia của mình, vì chấn giới thiên bia được cho là không thể phá hủy, tuy nhiên, hắn đã kìm nén sự kích động, và hỏi Tiêu Bạch Long liệu có phải trả giá gì cho sức mạnh này hay không? Câu trả lời là không, đại sư huynh chỉ cần đứng nhìn là được. Tiếp theo, ta sẽ cho đại sư huynh thấy sức phòng thủ và sức mạnh hủy diệt của ta. Nói xong, Tiêu Bạch Long giơ tay phải lên, một cây trường thương màu vàng kim liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung trường thương và tiến về phía đám cường giả đại tôn Phật giáo. Nhìn bóng lưng Tiêu Bạch Long, Tôn Hồng không khỏi cảm thán, Cầu Ngộ không khỏi cảm thán. Tiểu Bạch Long giờ đây đã trưởng thành thành một gã cường giả có thể một mình gánh vác trọng trách, trên người hắn dường như cũng ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu. Rất nhanh, một người trong đám đông phát hiện ra Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long không nói nhiều lời, trực tiếp ném cây trường thương màu vàng ra ngoài. Tốc độ ném không nhanh, nhưng những người đối diện đều vội vàng né tránh. Cây trường thương cắm thẳng xuống đất, mọi người đều há hốc mồm nhìn Tiểu Bạch Long. Hắn không hề bận tâm, cười khẩy và chắp hai tay lại. Hắn quát lớn, ta Ngao Ngọc, muốn giết người. Tiểu Bạch Long đã kìm nén quá lâu, hắn cần một trận chiến hăng hái để giải tỏa. Tôn Ngộ Không biết rằng, không cần nhìn nữa. Sức chiến đấu của Tiểu Bạch Long đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nếu Tiểu Bạch Long không sao, hắn ta sẽ đi xem bát giới. Khi Tôn Ngộ Không xuất hiện trở lại, hắn hoàn toàn ngây người, sau đó hét lớn, bát giới, không thể, không thể, không thể. Vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không theo bản năng nhìn lướt qua Lôi Trì. Hắn nhìn thấy một thứ bên cạnh Lôi Trì. Vật đó toàn thân màu đỏ thẫm, trông giống như quả trứng gà da đỏ. Trư Bát Giới đang há miệng ăn linh thạch, một bên nhồi nhét linh thạch vào quả trứng gà da đỏ kia, lôi hỏa chiếc viêm pháo. Trư Bát Giới lại chế tạo lôi hỏa chiếc viêm pháo,